là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu mô hình nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình ông Nguyễn Văn Hà, một nông dân ở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kỳ họp đã thông qua tờ trình đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Văn Yên. Báo cáo tóm tắt thuyết minh tổng hợp báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Văn Yên. Theo đó, để đảm bảo sự phù hợp của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện với chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Theo tờ trình, huyện Văn Yên sẽ tiến hành điều chỉnh đối với diện tích, cơ cấu các loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng, điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đối với đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là hơn 3.185 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 213,56 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, chuyển sang đất ở là 4,63 ha.
Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên đã huy động vốn đạt trên 826 tỷ đồng, tăng trên 105 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi dân cư chiếm 90%, tăng 7% so với đầu năm, còn lại là tiền gửi của các tổ chức chính trị xã hội. Cùng với đó, chi nhánh đã thực hiện cho vay nền kinh tế đạt hơn 1.181 tỷ đồng, tăng trên 22 tỷ đồng so với đầu năm. Đối tượng cho vay chủ yếu là cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hộ kinh doanh, gia đình vay phát triển kinh tế, như kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp, phát triển chế biến nông lâm sản, khoáng sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thực hiện sự chỉ đạo của Agribank, chi nhánh đã thực hiện điều chỉnh lãi suất cho nhiều khách hàng vay vốn với số tiền giảm lãi hàng tỷ đồng. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp huy động vốn và cho vay trên địa bàn, tập trung ưu tiên cho vay phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ, du lịch và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Năm 2023, Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái phấn đấu khai thác và tiêu thụ trên 500 tấn mủ cao su. 10 tháng qua, công ty đã khai thác và tiêu thụ được hơn 360 tấn mủ, đạt doanh thu hơn 6,8 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty còn chăm sóc và bảo vệ tốt 2.200 ha cao su hiện có. Phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước và các chính sách cho người lao động, với mức thu nhập bình quân đạt hơn 5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của gần 400 công nhân lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Hiện tại, các tổ đội sản xuất của công ty đang đẩy nhanh tiến độ khai thác ở các diện tích còn lại, làm cỏ, chăm sóc diện tích cao su còn non và đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn được giao quản lý.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm triển khai đã được người dân doanh nghiệp hưởng ứng tham gia, tạo hướng đi mới hiện đại hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống. 10 tháng năm 2023, các cơ quan chức năng của tỉnh đã đôn đốc hướng dẫn các địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh các bước lập hồ sơ đề nghị công nhận sản phẩm OCOP năm 2023. Đến nay đã chứng nhận được 43 sản phẩm OCOP, đạt 126,5% kế hoạch. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã cấp chứng nhận 227 sản phẩm OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 206 sản phẩm đạt 3 sao.
Huyện Trấn Yên hiện có trên 1.260 ha cây ăn quả, trong đó chủ yếu là cây ăn quả có múi với các loại bưởi, cam, quýt và chanh. Trong đó có gần 100 ha được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên cây sinh trưởng phát triển tốt, cho sản lượng trên 6.750 tấn, thu về hàng trăm tỷ đồng. Đến nay, huyện đã có một số sản phẩm cây ăn quả chất lượng được cấp chỉ dẫn địa lý và tạo thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, mang lại nguồn thu ổn định cho người nông dân. Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục xây dựng, mở rộng các mô hình trồng cây ăn quả đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, gắn sản xuất với bao tiêu sản phẩm, tổ chức tập huấn kỹ thuật, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho nông dân, chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở tầng vùng sản xuất cây ăn quả, đảm bảo tiêu chuẩn để đáp ứng cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức sản xuất quy mô lớn, hướng tới một nền nông nghiệp xanh sạch, triển khai chương trình OCOP để nâng cao giá trị nông sản địa phương, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. Dự kiến hết năm 2023, huyện phát triển mới thêm 8 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, nâng cấp 4 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn lên 44 sản phẩm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 6 tháng 11, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện 10 nghị quyết chất vấn, nghị quyết giám sát chuyên đề của Quốc hội khóa 14 và Quốc hội khóa 15 từ đầu nhiệm kỳ cho tới hết kỳ họp thứ tư. Đây được coi là đợt chất vấn việc thực hiện lời hứa mà các thành viên chính phủ, trưởng ngành đã nêu ra trước Quốc hội, cử tri, đồng bào và chiến sĩ cả nước. Thực tế cho thấy hoạt động giám sát của Quốc hội đã phát huy hiệu quả tích cực, chính phủ, các bộ ngành, cơ quan hữu quan đã rất nỗ lực, chủ động thực hiện các nghị quyết chất vấn, nghị quyết giám sát chuyên đề của Quốc hội, thể hiện qua các kết quả nổi bật và cụ thể về phát triển kinh tế xã hội mà Quốc hội đã thảo luận trong những ngày qua. Điều đó cho thấy có không ít lời hứa vẫn chưa thực hiện được triệt để. Do vậy, tại các phiên chất vấn lần này, việc thẳng thắn nhìn vào những mặt tồn tại hạn chế, mong các vị đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần dĩ công vi thượng, giám sát để kiến tạo phát triển, đồng hành với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước. Phẩm chất trung thực cần trở thành giá trị cốt lõi trong hệ thống chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên, bởi trung thực không những là thước đo giá trị con người mà còn có khả năng hội tụ lan tỏa những giá trị văn hóa đạo đức phổ quát khác. Thấu hiểu giá trị to lớn của đạo đức là tính trung thực, là cốt lõi, thước đo, từ nhiệm kỳ Đại hội 12, Trung ương Đảng đã chủ trương tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức. Để xây dựng Đảng về đạo đức, nhất định phải quan tâm đến hai chiều. Một là xây dựng được văn hóa trung thực cho đội ngũ cán bộ đảng viên, từ đó lan tỏa ra xã hội. Hai là chăm lo xây dựng xã hội trung thực, trong đó có cán bộ đảng viên. Lựa chọn là một cán bộ đảng viên trung thực đòi hỏi căn bản, bản lĩnh, lòng dũng cảm và đức hy sinh. Sống trung thực, chịu nhiều khó khăn, nhưng đổi lại, làm người trung thực có những giá trị quý báu không mua được bằng tiền. Bởi câu nói trung thực là chương đầu tiên trong cuốn sách về sự khôn ngoan. Còn người xưa nói, những người tính nết thật thà, đi đâu cũng được người ta tin dùng. Tình trạng khó khăn của nền kinh tế được dự đoán sẽ tiếp tục trong giai đoạn đầu năm 2024, khi kinh tế thế giới chưa kịp phục hồi và kinh tế trong nước vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Do đó, việc nới lỏng chính sách tài khoá thông qua đề xuất của chính phủ là tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng với một nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế 10% đến hết 6 tháng đầu năm 2024 là hết sức cần thiết, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng và tạo việc làm. Hiện nay, chính sách thuế VAT từ 10% xuống 8% đang được áp dụng đến hết 31 tháng 12 năm 2023 cho hàng hóa, dịch vụ. Biện pháp giảm thuế VAT được thực hiện trong 2 năm 2022 và 2023 đã mang lại nhiều tác động tích cực đối với doanh nghiệp và nền kinh tế, đặc biệt là việc giúp tăng tiêu dùng nội địa trong bối cảnh các đơn hàng xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp rất mong chờ Quốc hội tiếp tục thông qua đề xuất của Chính phủ. Giải pháp giảm thuế VAT cùng với các giải pháp thuế phí, lệ phí khác sẽ tiếp tục tạo điều kiện giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, đầu tư công đang được xác định là một trong những trụ cột động lực thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc chuẩn bị đầu tư yếu kém dẫn tới tình trạng vốn chờ dự án, có những đơn vị phân bổ vốn chậm đã gây ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Một trong những giải pháp quan trọng để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công là tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa các cơ quan tổng hợp, cơ quan chuyên môn trong việc đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian góp ý kiến, giải quyết các thủ tục liên quan đến thẩm định dự án và thanh toán vốn. Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nhận định, nguyên nhân chính gây chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công là vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai và giải phóng mặt bằng. Do vậy, để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ và sự phối hợp của nhiều ban ngành, địa phương với quyết tâm thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm và có các quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành địa phương, các chủ dự án trong việc triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Cuối năm là thời điểm tập trung nhiều ngày lễ lớn, các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để kịp tiến độ các đơn hàng. Vì vậy, họ tăng tuyển dụng. Điều này đã giúp thị trường lao động tiếp tục có những chuyển biến tích cực và sôi động hơn vào những tháng cuối năm. Theo các chuyên gia, trong những tháng cuối năm, thị trường lao động đã có sự thay đổi tương đối rõ nét. Số người được giải quyết việc làm đã tăng lên và số người có công ăn việc làm cũng gia tăng. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 9, tháng 10 vừa qua đã tăng lên đáng kể, thu hút một lượng lớn lao động việc làm rất lớn cho nền kinh tế. Đây là những điểm tích cực và khởi sắc của thị trường lao động trong những tháng cuối năm. Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang dần thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ để tăng khả năng cạnh tranh thích ứng linh hoạt với sự khó khăn, áp lực của thị trường, nhu cầu của khách hàng, nên doanh nghiệp sẽ yêu cầu cao về năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật của nhân sự. Để đáp ứng được điều này, phía người lao động cần tích cực trau dồi kỹ năng, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của các doanh nghiệp.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Ngày 5 tháng 11, truyền thông Triều Tiên đưa tin nước này đã chỉ định một ngày lễ mới để kỷ niệm vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Sông 17 vào ngày 18 tháng 11 năm ngoái. Theo tờ Rojong Shimun của Đảng Lao động Triều Tiên, việc chỉ định ngày 18 tháng 11 có tên gọi là Ngày Công nghiệp Tên lửa là ngày nghỉ lễ được đưa ra tại cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao của Triều Tiên. Việc thành lập Ngày Công nghiệp Tên lửa đánh dấu một sự kiện đặc biệt trong hành trình phát triển quốc phòng của đất nước. Tờ Rodong Shimun nhấn mạnh, với vụ phóng này, Triều Tiên đã chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh của một cường quốc hạt nhân tầm cỡ thế giới và là quốc gia có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất. Ngày 18 tháng 11 năm ngoái, Bình Nhưỡng tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa Hoa Dông 17, có tầm bắn có thể bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp quan sát cuộc thử nghiệm cùng với các quan chức cấp cao của Triều Tiên. Ngày 5 tháng 11, theo giờ địa phương, truyền thông Nga đã phát sóng cuộc phỏng vấn tới ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga. Trong cuộc phỏng vấn, ông Peskov cho biết quan hệ Nga-Mỹ hiện đang ở trạng thái độ không, thậm chí còn thấp hơn nữa. Theo ông Dmitry Peskov, Nga và Mỹ có trách nhiệm đặc biệt đối với sự ổn định của thế giới, nên sớm muộn gì hai nước cũng sẽ nối lại đối thoại. Tuy nhiên, Nga sẽ không bao giờ chấp nhận sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của nước này. Ông Peskov nhấn mạnh, cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Mỹ đòi hỏi cả hai bên phải có mong muốn chung và đáp ứng những điều kiện nhất định. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố ông sẽ không từ chối bất kỳ hình thức liên lạc nào. Tuy nhiên, sự thay đổi trong quan niệm song phương giữa Nga và Mỹ là do Mỹ thực hiện trước tiên, nên nhà lãnh đạo Mỹ ít nhất nên thay đổi quan điểm của mình và mang tính xây dựng. Chỉ trong trường hợp có, lãnh đạo hai nước mới có thể gặp nhau. Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản đã giảm xuống 28,3%, mức thấp nhất kể từ khi Thủ tướng Fumio Kishida nhậm chức vào tháng 10 năm 2021. Theo kết quả cuộc thăm dò qua điện thoại trên phạm vi toàn quốc do ông Kyodo News thực hiện từ ngày 3 đến 5 tháng 11, tỷ lệ ủng hộ nội các của ông Kishida đã giảm 4 điểm phần trăm so với tháng 10 và tỷ lệ không ủng hộ tăng 4,2 điểm phần trăm so với tháng 10 lên 56,7%. Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản giảm là do người dân không tán thành các chính sách kinh tế mới. Có tới 62,5% số người được hỏi không ủng hộ việc cắt giảm thuế thu nhập và các chính sách khác do chính phủ đưa ra. Ngày 5 tháng 11, chính phủ Nepal cho biết tiếp tục cung cấp các hỗ trợ cần thiết để giúp người dân khu vực vừa xảy ra động đất vượt qua khó khăn. Theo giới chức Nepal, tính đến chiều 5 tháng 11, động đất đã khiến 158 người thiệt mạng. Chính quyền các tỉnh Nepal đã công bố các gói cứu trợ cho các khu vực bị động đất. Trong cuộc họp cùng ngày, Quốc hội Nepal đề nghị hỗ trợ 5 triệu rupee, trong đó sẽ hỗ trợ mỗi gia đình bị mất người thân do động đất là 300.000 rupee. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Nepal cho biết những người bị thương do động đất sẽ được điều trị miễn phí. Truyền thông Nepal đưa tin các hoạt động cứu trợ và tìm kiếm cứu nạn đang bị cản trở do nhiều ngôi làng miền núi khó tiếp cận, đường bộ bị chặn do lở đất. Lều trại, thực phẩm và thuốc men đang gấp rút chuyển đến khi hàng nghìn người trở thành vô gia cư chỉ sau một đêm.
Thưa quý vị và các bạn, từ 14 sào trồng dâu, ông Nguyễn Văn Hà, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã phát triển nghề nuôi tằm, mỗi năm thu khoảng 1,3 tấn kén, thu nhập gần 200 triệu đồng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách làm sáng tạo của ông trong chương trình nuôi tằm và thu kén.
Những cây dâu cao quá đầu người trên những thửa ruộng dâu của gia đình Nguyễn Văn Hà, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, làm nhiều người phải ngạc nhiên bởi lá to và dày. Ông Hà cho biết trước kia gia đình ông cũng trồng giống dâu cũ, lâu dần cây thoái hóa và năng suất kém. Để giảm chi phí trong sản xuất, ông Hà đã mạnh dạn chuyển đổi sang giống dâu mới, đồng thời áp dụng các kỹ thuật thâm canh như cắt tỉa, đốn cành đúng thời vụ, bón lót, bón thúc bằng các loại phân hữu cơ được ủ từ men sinh. Nhờ đó mà hơn nửa hecta dâu của gia đình tiết kiệm được 30% chi phí mua phân bón. Các sản phẩm phụ của nông nghiệp như rơm, dạ, gốc ngô được xử lý, hạn chế hẳn tình trạng lãng phí và ô nhiễm môi trường. Ông Hà cho biết.
Về thâm canh cây dâu thì cây dâu bây giờ là loại dâu Q2 và dâu F7 thì là G7 thì là F7. Thì nói chung là lá dâu rất là to cây và chúng ta đã chăm, và cái loại phân mới bây giờ là phân 14 6 năm 5S ấy, cái phân ý xanh ấy là về hàm lượng phân của nó đạm và hàm lượng kali và hàm lượng lưu huỳnh của nó nhiều nên là cây dâu nó phát triển rất là tốt. Lá dày, lá to, lá dày. Nên bây giờ là chăm, chúng tôi rất là đầu tư vào những cái phân đấy. Bây giờ chúng tôi nuôi là nó cũng có phần là cải thiện hơn nhiều so với mọi năm.
Nghề nuôi tằm vốn được xem là nghề ăn cơm đứng bởi sự vất vả luôn thường trực. Tuy không phải lam lũ ngoài đồng ruộng nhưng nó đòi hỏi người nông dân sự tỉ mỉ, cẩn trọng và sát sao từng ngày đối với mỗi con tằm. Vụ tằm thành công hay thất bại phụ thuộc nhiều vào thời tiết, dịch bệnh và nhất là nhiệt độ, độ ẩm trong không khí. Trải qua hơn 20 năm thăng trầm với nghề, ông Hà nhận thấy quả đúng là nghề này phụ thuộc nhiều vào các yếu tố. Song nếu áp dụng khoa học kỹ thuật, làm đúng quy trình thì làm bạn với những con tằm cũng không quá khó. Quan trọng là ở đâu, giai đoạn nào, áp dụng kỹ thuật gì để có thể hiệu quả nhất. Trước đây với diện tích gần 60m², gia đình ông Hà sẽ nuôi tằm trên nền đất, nhưng nay cùng một diện tích ông Hà đã nhân 3 nhân 4 lần sản lượng bởi cách nuôi tằm trên những giàn khay trượt. Tằm được nuôi trên cao hạn chế được ẩm thấp và giảm đi rủi ro bệnh tật, đồng nghĩa với việc tằm khỏe mạnh và cho nhiều kén. Người chăn nuôi vì thế cũng có thể xóa đi hình ảnh phải còng lưng chăm tằm. Nói về giàn khay trượt, ông Hà cho biết.
Bây giờ chúng tôi là đã ứng dụng nhiều cách mới của trên hướng dẫn ấy, là chúng tôi nuôi bằng khay trượt này, thì bây giờ nuôi con tằm là rất là nó tiết kiệm thời gian. Cái thứ nhất là thời gian, cái thứ hai là diện tích nhà nó rất là tiết kiệm. Và cái khâu chúng ta gọi là kiểm soát con tằm nó cũng dễ, và cho ăn là chúng ta không phải cúi và cũng nó không vất vả hơn. Và nuôi trên khay này thì là nó về cái mùa tháng 2, tháng 3 nó nồm ẩm, là chúng ta nuôi trên khay này là nó không bị nồm ẩm hơi đất lên gì cả. Thì con tằm nó sẽ là đỡ bệnh và bây giờ nó cũng đã đạt được rất nhiều.
Đam mê sáng tạo là động lực để ông Hà chủ động hơn nữa trong chăn nuôi tằm. Với ông Hà, ở đâu có phương pháp kỹ thuật mới là ở đó mình phải chủ động. Bởi vậy, những năm trước, ông đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ né nan tre bằng né gỗ ô vuông để tằm lên kén. Cách làm này tuy phải đầu tư nhiều hơn, song về lâu dài mang lại lợi ích kinh tế hơn, nhàn hơn cho chính người chăn nuôi, ông Hà cho biết.
Cái né gỗ này mà so với cái né tre nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Bởi vì mỗi một ô này một quả kén nó vào là khi con tằm nó nhả tơ ra đến đâu là nó sẽ xe tơ đến đấy, và người thợ người ta làm ươm tơ là cái tơ nó nhả mối mà nó sẽ lên, nó không bị đứt cái mối đấy, mối dây tơ của nó. Chúng ta cho vào đây này về phơi phóng các thứ nó rất là thuận tiện. Và làm có thể làm một mình nó cũng nhàn vẫn làm được. Nó không như né tre là ta phải hai người úp. Cái này nó sẽ gọi là thuận tiện hơn nhiều.
Sáng tạo đổi mới trong từng công đoạn đã giúp cho nghề trồng dâu nuôi tằm đối với gia đình ông Hà trở nên đơn giản. Con tằm và lão nông Chi Điền trở thành người bạn đồng hành trong phát triển kinh tế. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nên kén tằm đẹp, đạt trọng lượng cao, mỗi năm gia đình ông thu về khoảng 1,3 tấn kén với giá thành ổn định dao động từ 150 đến 190.000 đồng mỗi kg. Quan trọng hơn, từ chăn nuôi con tằm, ông đã hình thành tư duy làm kinh tế mới, mạnh dạn chủ động hội nhập, tiếp cận với khoa học kỹ thuật và không ngại thử sức. Mô hình nuôi tằm của gia đình ông trở thành địa chỉ để bà con đến tham quan và học hỏi, góp phần hình thành vùng trồng dâu nuôi tằm bền vững ở địa phương. Và nói về điều này, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành cho biết.
Đối với xã Việt Thành thì khu vực trồng dâu, quy hoạch vùng trồng dâu hiện nay thì đã thành vùng quy hoạch tập trung, tạo thành vùng hàng hóa. Và đối với diện tích thì đến thời điểm này là 215 ha và mang lại cho cái thu nhập cho người dân thì rất là lớn. Năm 2022 thì thu nhập từ dâu tằm thì được trên 50 tỷ. Chính vì vậy đây là một cái cây dâu, cây trồng mũi nhọn chủ lực của địa phương và làm giàu cho người dân rất nhanh. Thì qua quá trình trồng dâu nuôi tằm thì đối với xã Việt Thành, bà con nhân dân trồng dâu cũng trải qua rất nhiều các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Với quyết tâm giữ nghề truyền thống phải trải qua nhiều khó khăn, gia đình ông Hà mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Ông rất hiểu giá trị của lao động, bản thân phải siêng năng và chịu khó học hỏi, đồng thời trong quá trình sản xuất phải tích lũy kinh nghiệm và áp dụng cái mới, cái hay mang lại năng suất chất lượng cao. Trong bối cảnh công nghệ 4.0 hiện nay, rất cần những nông dân lĩnh hội khoa học kỹ thuật, mạnh dạn ứng dụng vào sản xuất như lão nông Tri Điền Nguyễn Văn Hà.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê cho thấy tại Việt Nam cứ 10 trẻ đến khám tại các khoa nhi thì có 7 trẻ mắc các bệnh lý về tai mũi họng. Phổ biến nhất là các bệnh viêm đường mũi họng như viêm amidan, viêm VA, viêm tai giữa, viêm mũi họng và các dị tật bẩm sinh như dính thắng lưỡi hay còn gọi là dính phanh lưỡi, rõ luân nhĩ. Trẻ dưới 3 tuổi và đặc biệt là trẻ ở trong độ tuổi đi mẫu giáo là những đối tượng mắc bệnh lý viêm tai mũi họng nhiều nhất từ 6 đến 10 lần trên năm. Đối với những bệnh lý về tai mũi họng phổ biến ở trẻ nhỏ mà chúng tôi vừa kể trên, thì hiện nay có rất nhiều bậc phụ huynh coi đó là những bệnh nhẹ. Tuy nhiên đây lại là những bệnh có sự tiến triển nhanh, tái phát nhiều lần và gây những biến chứng nguy hiểm nếu như không điều trị kịp thời, cũng như điều trị đúng cách. Vậy khi trẻ mắc phải những bệnh lý như dị tật bẩm sinh này thì làm cách nào để các bậc phụ huynh có thể nhận biết sớm, có phương án điều trị hiệu quả hay những phương pháp để giúp trẻ giảm đau, mau lành sau phẫu thuật? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn qua sự tư vấn giải đáp của bác sĩ Nguyễn Chính Cảnh, chuyên khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103.
Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bác sĩ, gần đây thì khá nhiều khán giả là các bậc phụ huynh quan tâm đến bệnh lý và dị tật bẩm sinh tai mũi họng ở trẻ. Bác sĩ có thể chia sẻ các cái bệnh lý thường gặp nhất ở trẻ được không ạ?
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị Thủy Trang. Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu một chút về dị tật bẩm sinh vùng tai mũi họng của trẻ. Mặc dù là những dị tật này có mức độ nặng thì không nhiều, và cái chiếm tỷ lệ thì khoảng 5% các trẻ sinh ra. Tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển của trẻ. Đối với các dị tật bẩm sinh thường gặp, chúng ta hay kể đến như là dị tật dính thắng lưỡi hay còn gọi là ham lưỡi. Cái dính thắng lưỡi này tùy từ mức độ. Thông thường mức độ nhẹ thì chúng ta thường dễ bỏ qua mà chỉ phát hiện được là khi thăm khám sức khỏe hoặc là đi tiêm phòng. Còn đối với những trường hợp nặng thì dễ nhận biết hơn. Có thể là khi bú thì trẻ bú kém, thậm chí là không bú được, bỏ bú dẫn đến cái tình trạng là suy dinh dưỡng. Đối với những trẻ lớn hơn khi trong thời kỳ tập phát âm ấy, thì trẻ phát âm khó, nói ngọng. Ngoài ra các dị tật bẩm sinh khác có thể kể đến ở vùng tai mũi họng như là các đường dò bẩm sinh, trong đó có dò luân nhĩ và dò khe mang. Thậm chí là các dị tật khác như là dị tật tai nhỏ và cái tật hở hàm ếch mà chúng ta vẫn thường gặp. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nhấn mạnh đến các bệnh lý khác như là viêm amidan, viêm VA và viêm tai giữa cũng đều là những cái bệnh lý mà gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ.
Vâng, thưa bác sĩ có thể chia sẻ là vì sao trẻ lại dễ mắc các cái bệnh viêm VA hay là viêm amidan đến vậy? Đặc biệt là những cái bệnh lý này lại tái phát rất là nhiều lần ạ.
Vâng. Đối với các bệnh lý về amidan và VA của trẻ nhỏ thì có thể coi là các bệnh lý điển hình và thường xuyên nhất của trẻ em. Thì cái tổ chức VA và amidan ấy, nó là một phần của vòng bạch huyết Wannier. Cái vòng này nó nằm bao quanh đường thở và đường ăn uống, do đó nó còn gọi là hàng rào vệ sĩ để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh qua đường ăn uống và đường thở. Những hàng rào này thì nó chịu trách nhiệm là sản sinh kháng thể để phát hiện và tiêu diệt những cái kháng nguyên gây bệnh xâm nhập vào trẻ nhỏ theo đường ăn uống và đường thở. Ở trẻ từ giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi thì là cái giai đoạn mà tổ chức VA phát triển và làm cái nhiệm vụ miễn dịch mạnh nhất. Còn đối với trẻ từ 1 đến 10 tuổi là cái thời kỳ mà tổ chức amidan làm cái nhiệm vụ miễn dịch mạnh nhất, cho nên là trong cái thời điểm mà trẻ nhỏ từ 1 đến 10 tuổi thường xuyên bị mắc các bệnh về amidan và VA là do hai cái tổ chức này nó hoạt động miễn dịch mạnh nhất để tạo kháng thể.
Vâng, xin cảm ơn câu trả lời hết sức chi tiết từ bác sĩ. Như tôi đã chia sẻ từ đầu chương trình thì chúng ta có thể thấy một cái thực trạng là có nhiều bậc phụ huynh đôi khi hơi chủ quan, không thăm khám mà khi thấy con mình có những cái vấn đề như là viêm amidan, viêm VA và cho rằng đây là những cái bệnh lý bình thường, tự mua thuốc điều trị thông qua việc tìm kiếm trên mạng hoặc là hỏi đơn thuốc từ người thân. Vậy thì bác sĩ đánh giá như thế nào về cái thực trạng này ạ?
Thực tế đây là một cái thực trạng đáng lo ngại, là vì cơ thể mỗi người không giống nhau. Cho nên là cái đơn thuốc để mà từ người nọ chúng ta điều trị cho người kia là hoàn toàn không hợp lý. Do đó việc tự ý mua thuốc hay tự điều trị ở nhà của các bậc phụ huynh là một cái suy nghĩ chưa đúng và cần được thay đổi. Khi khám và kê đơn thuốc ở các cơ sở y tế thì ngoài việc chẩn đoán và theo dõi bệnh lý thì các bác sĩ sẽ có các phương pháp để tư vấn về, thứ nhất là về cân nặng và cái mức độ bệnh để còn kê đơn, kết hợp với cái chế độ điều trị thì còn có chế độ ăn uống nghỉ ngơi để điều trị nó tối ưu nhất, thì các bác sĩ sẽ được tư vấn, các bệnh nhân sẽ được tư vấn. Do đó là việc đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị đúng các bác sĩ chuyên khoa thì để điều trị đúng phác đồ sẽ là tối ưu nhất và tốt nhất cho trẻ.
Vâng, thưa quý vị, qua sự chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Chính Cảnh thì chúng ta có thể thấy rằng là việc điều trị sai cách hay tự ý điều trị có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, thậm chí là có thể xảy ra những biến chứng ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Vậy thì xin được hỏi bác sĩ là đối với những cái bệnh lý như viêm amidan hay viêm VA thì xảy ra ở trẻ thì chúng ta không có sự can thiệp kịp thời và đúng cách thì sẽ xảy ra những cái biến chứng gì ạ?
Việc điều trị các bệnh lý tai mũi họng nói chung và bệnh amidan VA nói riêng thì cần điều trị đầy đủ, đúng phác đồ, đúng tình trạng bệnh lý, đủ thời gian và có thể kết hợp giữa điều trị nội khoa và ngoại khoa, thậm chí là kết hợp giữa các biện pháp mà điều trị tại chỗ và toàn thân để được cái kết quả tối ưu nhất. Do đó cái việc tự ý mà điều trị ở nhà và không có đầy đủ hướng dẫn của các y bác sĩ là có thể gây ra một số cái hậu quả nghiêm trọng, có thể kể đến như sau. Thứ nhất là gây bít tắc đường thở. Khi mà điều trị không hợp lý và không đủ thời gian thì tổ chức VA sẽ gây bít tắc đường thở, thậm chí là gây tắc nghẽn do các nhà dịch bài tiết ứ động. Do đó sẽ gây các tình trạng mà thiếu hụt oxy não trong một thời gian dài, trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển về trí tuệ và thể chất của trẻ. Thứ hai là viêm nhiễm các vùng kế cận, do đó có viêm xoang, viêm tai giữa. Thứ ba là các biến chứng xa hơn nữa có thể kể đến như là biến chứng về tim, trong đó có viêm cơ tim, biến chứng về thận và biến chứng về khớp. Ngoài ra còn các biến chứng khác có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe, thậm chí là tính mạng của trẻ nhỏ nếu mà chúng ta không được can thiệp kịp thời. Trong đó một số các biện pháp để mà phát hiện các bệnh lý về tai mũi họng gây biến chứng ở mức độ và giai đoạn nào thì chúng ta cần thiết tốt nhất là đưa trẻ đến thăm khám tại các cơ sở y tế có đầy đủ các hệ thống máy móc xét nghiệm và nội soi tai mũi họng ạ.
Vâng, vâng thưa quý vị, như vậy là bác sĩ Cảnh đã liệt kê một vài những hậu quả của việc chúng ta không điều trị kịp thời cho trẻ khi mà trẻ mắc viêm amidan, viêm VA hay là những bệnh lý về tai mũi họng thì sẽ khiến cho trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển thể chất. Chúng tôi khuyến cáo rằng mỗi bậc phụ huynh cần sát sao hơn trong việc chăm sóc sức khỏe tai mũi họng của con trẻ, đặc biệt là các bé còn trong độ tuổi mẫu giáo. Vậy thưa bác sĩ, có lời khuyên nào cho các bậc phụ huynh trong cái việc điều trị bệnh lý tai mũi họng cho trẻ? Và một vấn đề mà các bậc phụ huynh cũng rất quan tâm đó là có nên cắt amidan cho trẻ hay không ạ?
Dạ vâng. Các bậc cha mẹ thường lo lắng là sau khi cắt amidan và nạo VA cho trẻ thì có ảnh hưởng đến cái hệ miễn dịch của trẻ hay không. Tuy nhiên là tôi có một chút lưu ý rằng cho các bậc phụ huynh ấy, cái tổ chức VA và amidan của trẻ nó chỉ là một phần nhỏ của hệ bạch huyết. Ngoài ra còn có các cơ quan khác quan trọng hơn tham gia hình thành các hệ bạch huyết của trẻ. Do đó mà việc thực hiện can thiệp cắt amidan và nạo VA khi có chỉ định đối với trẻ nhỏ không ảnh hưởng đến cái việc hình thành miễn dịch của trẻ.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Chính Cảnh. Thưa quý vị, những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa. Để biết chính xác tình trạng bệnh lý của trẻ, bà mẹ cần đưa con tới các bệnh viện để được bác sĩ thăm khám trực tiếp, chẩn đoán và tư vấn phác đồ điều trị hợp lý.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.